về cực Tây Nam của lục địa Âu Châu, giao điểm của Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, Tây Ban Nha có một nền lịch sử lâu đời và phong phú. Vào thế kỷ thứ 16 và tiền bán thế kỷ thứ 17, Tây Ban Nha là quốc gia hùng mạnh nhất Âu Châu. Cũng như phần đông các nước Tây Âu, văn hóa Tây Ban Nha đã chịu nhiều ảnh hưởng của thời kỳ La Mã. Nhưng Tây Ban Nha có một khác biệt lớn với các nước láng giềng, đó là ảnh hưởng văn hóa của người Hồi giáo nói tiếng Ả Rập từ Trung Đông và Bắc Phi khi họ chiếm đóng Tây Ban Nha gần 800 năm. Vì thế, tiếng Tây Ban Nha ngày nay có rất nhiều danh từ gốc Ả Rập. Vào năm 589, Thiên Chúa Giáo trở thành quốc giáo của Tây Ban Nha. Ngoài gián đoạn vào thập niên 1930 do nội chiến, Thiên Chúa Giáo giữ vững ngôi vị này cho đến khi Tây Ban Nha thay đổi hiến pháp vào năm 1978 cho phép người dân tự do tôn giáo. Tuy không còn chính thức là quốc giáo, đạo Thiên Chúa vẫn là tín ngưỡng của đại đa số dân chúng Tây Ban Nha. Ngoài ra, còn có hơn nửa triệu người theo các tôn giáo khác như Hồi giáo, Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo. Trong những thập niên gần đây, do trao đổi văn hóa từ kỹ nghệ du lịch và khuynh hướng xuất ngoại, di dân, Tây Ban Nha đã bắt đầu dễ dàng thu nhận những tư tưởng mới lạ. Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha là một trong những thành phố lớn trên thế giới. Tại đây đặc biệt nổi tiếng với Bảo tàng viện Prado, trưng bày những hòa phẩm danh tiếng. Tây Ban Nha nổi bật với những thiên tài hội họa như Picasso, Goya, Miro, Dali. Năm giải Nobel văn chương cũng đã được trao cho các nhà văn Tây Ban Nha. Riêng các danh tài âm nhạc opera như Placido Domingo, José Carreras và Ponsera Caballé rất được thế giới ưu chuộng. Vào tháng 5 năm 1999, thủ đô Madrid tràn đầy nghệ thuật và sức sống đã có may mắn đón mừng chuyến viếng thăm đặc biệt của Thánh Hải Vô Thượng Sư tại Vương quốc Tây Ban Nha. Hội trường trong ngày trước giảng không còn một chỗ trống. Sau đây là trích đọc phần chuyển ngữ bài thuyết giảng của Thánh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Madrid vào ngày 5 tháng 5 năm 1999, nguyên văn bằng Anh ngữ với đề tài Trong tĩnh lặng nhận biết Thượng Đế. Xin kính mời quý khán giả lắng nghe.
Buenas tardes.
Good evening.
Buenas tardes.
How are you?
¿Qué tal estáis?
I'm very happy to see so many angels have come.
Muy feliz de ver a tantos aquí.
I'm invited to some countries in Europe, so.
Se me ha invitado a visitar algunos países en Europa, entonces.
So my people, my brothers and sisters, think that I should. Pass by Spain and say hello.
Mi gente, mis hermanos y hermanas han pensado que debería pasar aquí, pasar por España y saludaros.
So, hello.
Hola.
Hola.
Tôi rất vui mừng thấy có nhiều thiên thần hiện diện nơi đây. Tôi được mời đến vài quốc gia ở Âu Châu, nên người trong hội, các anh chị em đồng tu của tôi nghĩ rằng tôi nên ghé Tây Ban Nha để thăm quý vị. Do nhiều yêu cầu của những người rất mong tìm hiểu về sự tỉnh thức tâm linh, nên tôi thường vì đại chúng mà phải bỏ đi tính e thẹn để có thể trình bày sự hiểu biết của mình trước đám đông. Mặc dù tính tôi rất hay e thẹn, nhưng tôi cũng rất vui mừng thấy nhiều người chung lý tưởng cùng đến dưới một mái nhà. Đã lâu, lâu lắm rồi tôi không thuyết giảng trước công chúng. Cảm giác hơi lạ một chút. Tôi nghĩ chắc quý vị cũng cảm thấy lạ. Quý vị không biết người nào đang ngồi đây, bà ta làm gì ở đây. Nhưng đó chỉ là đầu óc chúng ta nghĩ ra vậy thôi. Chứ thật ra, về phương diện linh hồn, là con cái Thượng Đế, chúng ta là anh chị em với nhau. Chúng ta có cùng một gia đình, đó là địa cầu. Thượng Đế tạo ra hành tinh này, ngôi nhà to lớn này cho gia đình chúng ta, để chúng ta có thể cùng ở chung với nhau một thời gian. bởi vì chúng ta vẫn còn ở đây. Nếu chúng ta có cơ hội gặp nhau, dù chỉ là một lần trong đời, đó cũng là một phép lạ. Đó là một đặc ân hiếm có. Tôi rất lấy làm biết ơn điều đó.
I know you all have many questions concerning whether God exists, whether we can reach him, whether we can talk to him, whether we can directly demand something from him. So I'm going to try to tell you as much as I can, as much as I know about our Father, which many of us have forgotten. I mean, we have not forgotten him, it's just that we have forgotten how to talk to him, how to directly communicate with him.
Tôi biết quý vị có rất nhiều câu hỏi về việc có Thượng Đế hay không, chúng ta có thể đến với Ngài hay không, có thể nói chuyện với Ngài được không, có thể đòi hỏi trực tiếp từ Ngài được hay không, nên tôi sẽ cố gắng để quý vị biết càng nhiều càng tốt. Tất cả những gì tôi biết được về cha của chúng ta, mà nhiều người trong chúng ta đã quên lãng, ý tôi muốn nói, không phải là chúng ta quên Ngài, nhưng chúng ta chỉ quên làm thế nào nói chuyện được với Ngài, làm cách nào để liên lạc thẳng với Ngài, và có lẽ đó là lý do tại sao nhiều anh chị em trong chúng ta đau khổ quá nhiều. Đôi khi về vật chất, đôi khi về tâm linh, đôi khi về thể xác và tình cảm, trong vũ trụ nói chung, và trên địa cầu này nói riêng, Thượng Đế tạo ra rất nhiều thứ cho con cái của Ngài hưởng thụ, những thứ hữu hình, và cả những thứ rất trừu tượng, những thứ hữu hình cho chúng ta sự tiện nghi, thịnh vượng và những thỏa mãn về vật chất. Mặt khác, kiến thức tâm linh vô hình sẽ cho chúng ta hỷ lạc, hạnh phúc và sự sống đời đời.
Khi sống trong căn nhà lớn của địa cầu, một số anh chị em chúng ta thành công về mặt vật chất, một số thành công về mặt tâm linh, một số thành công trên cả hai phương diện, và một số, rất tiếc, thất bại trên cả hai. Vì thành công về vật chất, hưởng thụ quá nhiều những tiện nghi hữu hình, nên đôi khi bị phản ứng phụ là họ quên những ân sủng tâm linh mà Thượng Đế đã dành cho chúng ta. Người chỉ thành công về tâm linh, đôi khi không chú ý đến vật chất, cho nên đôi khi cũng gây nên ảnh hưởng phụ cho người ngoài. Họ nhìn vào những người này và cho rằng khi đã theo Thượng Đế, theo đường tu hành là đi vào sự nghèo khổ, túng thiếu.
And some people who are successful in both material and spiritual present themselves sometimes in both aspects. And also it has a side effect. People will think, well, what kind of God follower is that? So luxurious. doesn't look like a monk. So there is always some side effect for everything. It is because of the mind of our people are used to with one extreme or another extreme, and rarely we can neutralize the material and spiritual aspect and make them a perfect life for ourselves.
Những người thành công về cả hai mặt vật chất và tâm linh đôi khi thể hiện trên cả hai phương diện và vì vậy cũng có ảnh hưởng phụ. Người ta lại nghĩ rằng người theo Thượng Đế kiểu gì lạ vậy? Sao sang trọng quá vậy? Không giống nhà tu hành chút nào, cho nên chuyện gì cũng có ảnh hưởng phụ. Đó là vì đầu óc của con người chúng ta đã quen với sự cực đoan. Hiếm khi nào chúng ta có thể dung hòa cả hai phương diện, vật chất và tâm linh, để tạo nên cuộc sống hoàn hảo cho chính chúng ta. Người chỉ thành công về mặt hữu hình, phần nhiều chỉ hưởng thụ vật chất nhiều quá. Dĩ nhiên, người ta thấy dường như họ không chú ý về mặt tâm linh, về Thượng Đế, và điều này cũng khiến cho nhiều người chỉ trích. Trong tâm những người này cảm thấy có một sự trống vắng, họ không bao giờ hoàn toàn mãn ý dù với biết bao sự giàu có và của cải họ gặt hái được.
Người không thành công về vật chất thì trách móc Thượng Đế, trách số phận, trách tất cả mọi người khác, và cũng tự trách luôn chính họ. Họ cũng trách những người giàu có và thường cảm thấy ganh tị. Người thành công về mặt tâm linh thường mãn nguyện với những gì họ có, nếu không muốn nói là hoàn toàn mãn nguyện. Đó là lý do tại sao họ không có vẻ lo lắng về những lợi ích vật chất hoặc những tiện nghi cho thể xác. Đó là vì sao chúng ta thấy có những nhà tu, những thầy tu, nữ tu và những khất sĩ đã từ bỏ hết tất cả mọi thứ trên thế giới này, và họ chỉ tự hưởng thụ một mình, với nội tâm của chính họ, tự liên lạc với Thượng Đế hầu như mỗi ngày mỗi đêm, gần như quên tất cả những chuyện trần gian. Và như vậy cũng tốt, trừ khi Thượng Đế muốn họ trở lại thế gian, đánh thức họ dậy và gửi họ đi ra ngoài. Ngay cả khi họ tuần phục theo ý chỉ Thượng Đế, trở ra lại thế giới bên ngoài, hầu như họ không còn bận tâm về những sở hữu vật chất hay những điều tương tự.
Therefore, most of people in this world, including ourselves, are used to with these three kinds of extreme: the so-called materialist, the poor man, and the spiritualist, who renounce almost everything. Not because renunciation brings God realization. It's just that after God realization, often we do not care about material gain or loss. We don't care about fame and fortune. We don't care about human relationship. And so people look up on these people of this renunciate and thinking that yes, or whoever realized God must be like that, must be a renunciate, must be like a very poor looking. Because actually he's so happy within he himself or herself that nothing really important.
Cho nên hầu hết mọi người, kể cả chúng ta, đều quen với ba loại người cực đoan như vậy: người gọi là nặng về vật chất, người nghèo khó và người tu hành. Người tu hành hầu như từ bỏ tất cả, không phải việc từ bỏ đưa đến sự nhận biết Thượng Đế, chỉ là vì sau khi nhận thức Thượng Đế, thường thì chúng ta không còn quan tâm đến sự thành bại vật chất, không bận tâm về danh lợi, không lo lắng về những quan hệ phàm phu. Vì vậy, người ta rất phục những người xả bỏ, nghĩ rằng bất cứ ai muốn nhận biết Thượng Đế đều phải như vậy, phải từ bỏ, phải trông giống như một anh chàng nghèo khổ. Thật ra, những người này rất hạnh phúc bên trong, nên họ chẳng thấy có điều gì là quan trọng cả. Một số chúng ta có thể chọn làm một trong ba loại này, một số khác không có sự lựa chọn. Một số người trong chúng ta có thể chọn sự thành công về vật chất lẫn tâm linh. Điều này tùy thuộc vào chúng ta. Thật vậy, bởi vì chúng ta là con cái của Thượng Đế, chúng ta có quyền chọn bất cứ gì mình muốn, nhưng chúng ta phải biết cách.
Chọn sự thất bại về vật chất lẫn tâm linh thì rất dễ. Chúng ta không cần phải làm gì cả. Chúng ta tự nhiên sẽ trở nên nghèo đói, không việc, không tiền, không tâm linh. Nhưng muốn thành công về vật chất, chúng ta phải làm việc siêng năng vất vả, phải biết kỹ xảo của thương mại, cần phải bỏ công đầu tư vào những cơ hội để thu đạt tài chính. Dĩ nhiên, chúng ta phải tìm đúng cơ hội, đúng địa điểm, quan hệ với đúng người và đầu tư đúng khía cạnh. Muốn thành công về sự nhận biết Thượng Đế, chúng ta cũng phải làm giống vậy. Chúng ta phải tìm đúng cơ hội, kết giao với đúng người biết về con đường tâm linh dẫn đến Thượng Đế và có thể giúp chúng ta nhớ lại con đường mà chúng ta đã quên. Điều khôi hài là sau khi thành công về mặt tu hành, chúng ta cũng thành công về mặt vật chất. Thường là như vậy. Đó là vì sao Kinh Thánh có nói: hãy tìm thiên quốc trước, rồi mọi sự khác sẽ được thêm vào. Khi đó, chúng ta có thể chọn là một người xả bỏ, bỏ hết tất cả những lời lọc vật chất của thế giới, hoặc có thể chọn sự thành công trong thương mại, dùng sự thu hoạch này để giúp đỡ những anh chị em bất hạnh và giúp đỡ chính chúng ta. Hầu hết những vị thánh nhân đã nhận thức Thượng Đế, hoặc những anh chị em đã tìm thấy Thượng Đế, họ không chọn sự thành công trong thương mại sau khi giác ngộ. Dù rằng trí huệ mà họ đã tìm lại từ sự giác ngộ rất kỳ diệu, họ có thể dùng nó để thực hiện tất cả những gì họ muốn, có thể đạt được cả thế giới như muốn bằng trí huệ Thượng Đế mà họ vừa tìm lại được sau khi giác ngộ.
Because once we are in touch with our godly self, our kingdom of God, we feel happy, we feel satisfied, we feel we need nothing at all. And also doing business is a very strenuous work. The people who are successful in business know what I mean. Some of us envy successful business people, but they do not know how much work, how much energy, how much time, how much sacrifice they have to put into their business in order to gain what they have. And that is just for some ephemeral, material, destroyable things that do not last.
Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì sau khi chúng ta biết được bản ngã, Thượng Đế của mình, thiên quốc của mình, chúng ta hạnh phúc, mãn nguyện, chúng ta cảm thấy không cần chi cả. Làm thương mại là một công việc rất cực nhọc. Những người thành công trong thương mại hẳn hiểu ý tôi nói. Một vài người trong chúng ta ganh tị với những người thành công trong thương mại, nhưng họ không thể hiểu được bao nhiêu khó nhọc, bao nhiêu năng lực, thời gian, hy sinh mà người ta phải bỏ vào công việc để đạt được những gì họ có. Và công việc đó chỉ để cho một chút của những gì vô thường, vật chất, có thể bị hủy diệt, không bền lâu. Vì những thứ này mà chúng ta đôi khi làm việc 8, 10, 12, 14 tiếng mỗi ngày, quên vợ con, quên bạn bè, đôi khi chính chúng ta phải mang bệnh, bị áp lực tinh thần, mau già, chịu đựng bao khổ sở, chỉ để đạt được sự thành công vật chất. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng tiện thể quên luôn Thượng Đế. Không phải trường hợp luôn luôn như vậy, nhưng hầu hết mọi người, khi họ quá bận rộn, họ cũng quên luôn chính họ.
Phần trích đọc bài chú giảng của Thanh Hải Vô Thường Sư với đề tài Trong Tĩnh Lặng Nhận Biết Thượng Đế xin tạm ngưng nơi đây và sẽ được tiếp tục trong giây lát. Kính mời quý khán giả lắng nghe.